Phật đạo. Nhưng bây giờ đây á, bây giờ bên ngoài thí dụ sáu thức bảy thức nó hoạt động như thế nào nó thâu vô thức thức thứ sáu chỉ hiểu biết phần hiểu biết mà thôi, phân biệt và hiểu biết. Nhưng mà thức thứ bảy là so đo chập chững, mình cứ bị so đo chập chững là anh chàng thức thứ bảy trong mày thức thì sao? Mà quý vị có so đo chập chững không? Là anh chàng nó điều khiển đây, phải clean up này đi. Bây giờ đây bằng cái chuyện đó, nhưng mà thật thụ á, nếu không có nó là chúng ta học công trình học chúng ta không sử dụng được, mất hết. Nhờ nó chúng ta mới nhớ được chúng ta thành kỹ kỹ thành Phật, cũng nhờ nó mà ra. Cho nên đừng có loại nó, nhưng mà biểu bằng cách là tu đừng có loại nó, nhưng mặc dầu nó giọng nhưng hãy nhờ nó điều khiển. Bởi vì thấy bên ngoài giọng nhưng mà chúng ta thấy ngược chiều, nội tâm là không giọng. Cái đó thì tôi sẽ nói sao. Thì bây giờ đây chúng ta đặt lại vấn đề khi cấu trúc dạng pháp. Thường thường trong kiến thức học đó, muốn xây dựng một vũ trụ, vũ trụ cho đến con người nó đòi hỏi phải bảy yếu tố. Bảy yếu tố từ bên kia năng nghiêm tôi gọi là thất đại, ở bên đây người cũng là thất đại nhưng là bảy yếu tố. Bảy yếu tố đó là yếu nguyên lý cấu trúc dạng pháp. Cho nên thường thường bảy số bảy đó là một biểu pháp là gì? Là ý nói đi khắp vũ trụ. Vì vũ trụ đều do bảy yếu tố xây dựng. Phật đi bảy nghĩa là yếu tố đi khắp vũ trụ. Đó là một cái symbol, một cái biểu tượng để giải thích cái giá trị đó. Mà đạo Phật là đạo hoa sen, cho nên bước chân của Phật đến đâu là hoa sen nào đây nọ. Đó là một cái biểu tượng nữa. Mà khi mà ngài phải thực hiện cái biểu tượng đó. Ngài nói trên trời dưới đất, thiên thượng như ngã, như ngã đồng tôn. Vì trên trời dưới đất, vì cái ngã đồng tôn, cho nên gây chiến tranh, tranh thế giết nhau. Phật nói tất cả vô ngã, đã phá cái quan niệm về ngã mà ra. Đó là cái lối mà Đức Phật đưa ra cái chủ thiết, mà đưa ra con đường hướng này xây dựng trong tương lai. Đó con đường biểu tượng, mà trong cái cuộc sanh ra, đó là hiện tượng biểu tượng. Ngoài là sử học, ngài sanh ra, ngoài cái sử học còn có biểu tượng. Cho nên nó hai cái giá trị biểu tượng. Cho nên hình Đức Phật nó có hai hình, một hình là thật, một hình là biểu tượng. Xanh, hình Phật là chắc, màu vàng. Rồi luôn luôn nó hai cái mặt là, ta gọi là Đức Phật hai mặt. Một mặt là biểu tượng, một mặt là gì? Thiên thật, lịch sử. Đạo Phật, Đức Phật Thích Ca có hai mặt đó. Thì chúng ta phải hiểu hai mặt đó. Mà hai mặt một biểu tượng đó là Đức Phật sẽ thực hiện cái biểu tượng đó. Đó là mục tiêu mà Đức Phật đi đây. Còn cái lịch sử nhân vật lịch sử đó là sinh đẻ đó, đó là một thực hiện để thi hành cái biểu tượng đó. Cho nên do đó nhiều người giải thích phải phân loại hai cái đó rõ ràng, bằng không ta nói mình nói mơ hồ. Nhưng thực thụ luôn luôn đều có ý nghĩa của nó. Thì bây giờ đây tôi nói là bảy yếu tố là biểu tượng. Thứ nhất là gì? Đất là một biểu tượng. Nước là một biểu tượng thứ hai. Gió là một biểu tượng thứ ba. Lửa là một yếu tố thứ tư. Nghiệp tướng là yếu tố thứ năm. Nghiệp lực là yếu tố thứ sáu. Thức đại là gia là yếu tố thứ bảy. Đất, nước, gió, lửa, một yếu tố. Nghiệp tướng là yếu tố thứ năm. Nghiệp lực là yếu tố thứ sáu. Thức đại lại gia là yếu tố thứ bảy. Bảy yếu tố đó. Trái đất này cũng vậy, hành tinh cũng vậy, vũ trụ cũng chăng đều cũng vậy, loài người cũng vậy, có cây cũng vậy, tất cả dạng pháp đều là như vậy. Không một thiếu một trong bảy yếu tố không thể nào thành vũ trụ. Bảy yếu tố đó duyên với nhau gọi là duyên sanh. Duyên sanh bảy yếu tố đó, không có đất là không có xương thịt là chúng ta làm sao sống hả? Không có nước là không có ma huyết làm sao chúng ta thở sống? Không có hơi thở di chuyển hòa hợp vũ trụ làm sao chúng ta thở hả? Cũng chết luôn. Mà không có nhiệt lượng calo thì làm sao chúng ta sống? Cái đó không, cái này không phải sang cái kia, mà bốn cái đó hợp như là gì? Vật lý. Còn thêm đến nghiệp tướng, nghiệp lực và thức này là già. Bên ý thức được gọi là nhị thủ tập khí. Tập khí này là một tập khí, nó không phải có bản chất. Hai có hai cái không có bản chất. Nghiệp lực không có bản chất. Thí dụ như nghiệp tham, nghiệp sân, nó có lực nhưng không có tướng. Nó nổi bồ đề gai, nó làm cho tâm mình nổi bồ đề gai. Hả? Nhưng mà nó có tướng không? Nhưng mà nó có thâu lực. Còn có nghiệp tướng là sao? Là cái phong. Nghiệp tướng cũng là ảo giác. Thí dụ như hình tướng của tôi là nghiệp tướng. Nghiệp tướng. Hình tướng con mèo là nghiệp tướng. Hình tướng tất cả những con người và con mình đều là nghiệp tướng hết. Như vậy thì cái nghiệp tướng là một yếu tố, không có nói làm thành hình. Vì thành con người đây là gì? Là nghiệp tướng, do nghiệp lực. Nhưng mà ai kêu thành con người ta? Thực ra là già ông kiến trúc sư. Nghiệp lực, nghiệp tướng thế nào? Như tôi nói với gì? Thí dụ như bây giờ, thí dụ anh thanh niên, nói anh thanh niên anh yêu cô đó, thì hình bóng cô đó trong tâm anh đó là nghiệp tướng. Mà anh đó cũng yêu cô, anh yêu cô đó thì hình tướng cô đó trong tâm anh đó. Mà cái con mà cô đó cũng yêu anh đó, hình tướng anh đó cũng trong tâm cô đó. Như vậy hai người có hai cái tướng ở trong tâm, có không? Đó là nghiệp tướng, là blueprint hoặc được nghiệp ái, hai người ái. Vì hai người ái cho nên giờ đó bắt đầu là yêu nhau, là nghiệp lực. Nghiệp lực như vậy cha mẹ không cho nên thiên thể chúng chú già chết, chết bù lô. Ai về đầu thai vô thành đồi đưa cha đưa dài. Khi anh đến thì anh yêu cô đó, thì cái bắt đầu khi anh chết đi, anh trên phong anh biến thành cô đó. Mà cô đó yêu anh, cho nên khi cô đó chết biến thành anh đó. Hai nghiệp tôi coi là chung vô một điểm. Nhưng mà cái người đàn bà là đường ông này, đàn bà lý đường phết, cho nên anh đi theo đường ông, đường ông đi theo đó. Cho nên chung vô đó là thành đồ đứa trai đứa gái. Đứa trai đứa gái này luân lý nó là cha mẹ của anh em, nhưng mà thực thụ chính trước đó là tình yêu. Mà nếu mà tình yêu mà chung vô không được, xin việc chặt lên một cái là gì? Nó trở thành là gì? Vợ chồng. Tôi xin đợi đà hữu. Hồi xưa đà hữu hồi nhỏ biết bao nhiêu boyfriend. Nhưng mà tại sao đà hữu không yêu? Bởi vì không có nghiệp kiếp trước. Còn anh chàng này á, anh này đó, tại vì cái nghiệp kiếp trước cho nên đà hữu chốt tới đâu tôi cũng đè theo tới đó thôi. Hả? Đi theo khổ sở là chuyện đó không biết, nhưng mà theo tới theo sát cùng. Đó là tình yêu của kiếp trước đặt ra. Trốn không được đâu. Chốn được. Đó là sự sắp xếp, cho nên Phật mới nói rằng dục chi tiền thế nhân chim sinh thọ giả thị, yếu chi hậu thế quả chim sinh tác giả thị. Muốn biết kiếp trước mình như thế nào coi kiếp này mình hưởng nào. Còn bây giờ muốn biết kiếp sau cái nào như thế mình coi kiếp này mình gây này. Có kiếp trước không cái gì? Chỉ coi. Hả? À đời lại ngộ rồi đó. Nghĩa là chúng ta biết kiếp trước gì có kiếp này, chúng ta biết rằng sẽ có kiếp sau gì có kiếp. Vì vậy cho nên ông ta giao ông bà chúng ta nói ai ơi hãy ở cho lành, kiếp này không được để dành kiếp đó. Có khác cái đâu đâu sợ. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái gì nhân, cái quả này đều là do kiếp trước. Nếu mà chúng ta vợ chồng thương nhau là cái kiếp thương nhau. Mà nếu mà vợ ông chồng mà mắc nợ bà vợ, vì kiếp trước hồi xưa ông chồng hành hạ bà vợ, giờ đời biết cái này phải bị ông trời bà vợ sai xử như gì. Còn nếu mà vợ ông trời ông vợ và mắc nợ vợ chồng á, thì xuống nó là ông chồng sai chết luôn. Vì vậy cho quả báo mà. Mà trốn không được, gặp phải chịu, mà đau khổ khóc mà vẫn thương, cái đó mới khổ đấy. Ông ngoại tôi là ông hội đồng lực, ông tin năm bà vợ, mà bà vợ mắm ông mà ông sợ ông bắt cú đánh mà cũng vợ đánh mình chấn thương à, sao kỳ không biết. Tôi thắc mắc tại sao, tôi nói ông ngoại sao kỳ vậy, nói, cái xã hội như vậy mà ấy. Nó kêu tôi bằng mày mà vì ông ý ông mãi mà ông giữ cờ đó. Mà bà sợ năm ba giờ ông sợ chết luôn. Nhưng mà mấy bà thương mình thì có trong đó có đạo Thiên Chúa thì không thương. Ông vừa bác sĩ tặng đó là bà con nếu vợ bên khoai tà à, rồi cái còn gì còn có bà thì đạo Phật khoái tôi, thành ra tôi được nhà mình cưng khoái lắm à. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nghiệp phải những cái nghiệp, nhưng mà có nhiều yếu tố khác. Nhưng mà mình nói là tóm là họ chấp nhận là nghiệp thôi, chứ không chấp nhận chịu không nổi. Còn cái người mà yêu bây giờ á, phải vì không có nghiệp cái trước đến nay bị đi quật tất nhiên yêu rồi, cho nên mối tình đầu thất vọng thì nguyên để bị viết thơ chơi rồi cho viết sách chuyện này tưởng tượng chơi, chứ thật không yêu bị gì không chứ chưa. Vậy cho nên tôi cũng mắc nợ với quý vị đó, nhưng mắc nợ là xa chưa là diễn nghiệp. Vậy là trên tôi vượt biên mới chạy qua đây, chứ không vượt biên sức mấy quý vị biết tôi là ai đâu. Nhưng mà nãy tôi có gặp mấy đà hữu Phật cùng làm gì cái